Lạy Chúa, mọi ý nguyện của con cũng là ý nguyện của tất cả các hồn nhỏ. Xin Chúa hãy nhớ đến từng người trong họ với lòng nhân ái và thương xót. Xin Chúa đừng quên nạn nhân đáng thương này của kẻ thù các linh hồn. Con yêu mến Chúa vì vị ấy và vì bản thân con. Bởi vì vị ấy không còn yêu mến Chúa cho đủ để có thể vượt qua được nữa. Ngày 23 tháng 2 năm 1977, thứ tư lễ tro. Hôm nay tôi đã cầu nguyện cho những người thù địch và cho chính mình. Xin Chúa nhân lành thứ tha cho họ và cho tôi. Xin người đối thương tha lỗi cho tôi nếu như tôi phải chịu trách nhiệm phần nào trong việc gây ra thái độ ghen ghét quanh tôi. Và Chúa Giêsu đã trả lời: con đừng tự trách mình vì đã bao che một hành vi xấu xa, chỉ gây hại cho chính những kẻ thực hiện. Con hãy có lòng thương xót như cha. Nhưng này con nhỏ của cha, con đừng vác luôn gánh nặng những điều mà con không có lỗi. Con hãy hướng trí lòng về cha. Cha sẽ là người bên đỡ con. Cha sẽ soi động cho những ý chí liên kết với thánh ý cha, nhằm bảo vệ con và làm cho những kẻ bách hại con phải bẻ bàng. Về phần con chỉ cần cầu nguyện và phó dâng. Hãy lấy lành báo ác. Như vậy cha sẽ chúc phúc cho con như một ái nữ bé bỏng dễ thương của trái tim cha rất thánh. Con đau khổ, cha biết nỗi khổ của con. Nỗi khổ ấy ẩn kín tận thâm tâm của con, mà thậm chí hở ra con cũng không dám. Những gì con đang cam chịu vì những người mưu hại con thực ra chỉ là bề mặt che khuất một nỗi cô quạnh còn tê tái hơn nhiều. Sự bình an của con không bị khuấy động trước những lời vu khống ấy, bởi cha đã đón lấy trước khi con phải chịu. Chính cha là nạn nhân bị họ sỉ nhục trong con. Quả thật, tính nhạy cảm của con bị xúc động. Nhưng cha hỏi con một câu: đã có một thời gian con đã không vác những thập giá không ngừng vùi dập trên con với cùng một thần phó thác như thế. Việc đó đúng không nào? Cuối cùng con đã ngộ ra rằng hiến dâng cho cha tất cả những gì làm con đau đớn chính là ép buộc cha phải can thiệp. Cha cảm ơn con hôm nay đã có mặt ở đây. Con minh chứng tình yêu của con dành cho cha và làm trái tim cha vui sướng. Những gian truân không thể khuynh đảo, ngược lại còn làm cho sự hợp nhất giữa cuộc sống của con và cuộc sống của cha mãnh liệt hơn nữa bằng những hành vi của ý chí và sự bỏ mình. Ái nữ của cha ơi, hãy nương tựa vào tất cả những người yêu thương con, nhất là vị hướng dẫn con, vì cha đã ban tặng ngài những kho tàng của tình diệu hiền dành cho linh hồn con. Ơn cứu giúp của cha tùy vào lòng trung thành của con. Sự can thiệp của cha vào những khi cần thiết cũng tùy vào lời cầu nguyện của con và tình yêu của con dành cho mọi người. Hãy tin tưởng và trông cậy vào cha. Cha là sức mạnh của con. Không ai có thể giật con khỏi vòng tay của cha. Cho dù cả thế giới này đứng lên chống lại con đi nữa, thì cha cũng không bao giờ bỏ con. Ngày 24 tháng 2 năm 1977, hết ý tưởng này đến ý tưởng nọ đang làm nghẽn tắc tâm trí của tôi. Và Chúa Giêsu tiếp tục dạy tôi: con hãy bỏ mặc những lo lắng của mình bên ngoài. Tuy nhiên, nếu không có thể, thì cứ mang chúng đến với cha. Cha là sự sống và là sự sống lại. Cha có đủ quyền năng để đổi mới con người của con. Lạy Chúa, con không thể chịu đau khổ mà không rên rỉ. Nhưng con chấp nhận tất cả vì yêu, và con vẫn không ngừng yêu mến cha. Những khuyết điểm của con khi chịu đau khổ không phải là thái độ khước từ, nhưng chỉ là một tiếng rên từ con người tự nhiên đang co rúm trước tiếng xin vâng của con dành cho tình yêu. Con đang khổ sở, chỉ có linh hồn bé bỏng của con là vui mừng trong đau khổ mà thôi. Vì con người tự nhiên của con lúc nào cũng hoảng sợ trước những gì làm tổn thương và hạ bệ nó. Ai có thể đoán biết điều gì đang xảy ra nơi những linh hồn được cha kén chọn? Và gần như luôn luôn, những gì họ giấu kín tận thâm tâm chỉ chứng tỏ một mức độ dư đầy lúc nào cũng cần trào tràn, kẻo làm ngập ngụa linh hồn đáng thương ấy dưới gánh nặng những thử thách cần thiết cho việc nên thánh của họ. Sự yếu đuối của con không phải là ngăn trở cho lòng trung thành, vì nó ở trong tay cha. Khôn ngoan ư? Con hãy cứ sống từng ngày một với cha. Đừng áy náy về những lời ta thán của con. Đó chỉ là những tiếng rên của một đứa trẻ đau đớn, và cha chấp nhận để rồi chữa lành cho chúng như một người cha nhân lành. Con biết cha thích làm đầy ắp khu vườn linh hồn của con bằng những bông hoa xinh đẹp. Những bông hoa ấy là những niềm vui nhỏ bé và là những suy tư về tình yêu của cha dành cho con. Cha đã ban cho con rất nhiều dấu chỉ của tình yêu cha. Con hãy nhớ cha hằng đeo bám con suốt cả đời con. Liệu con có thể chối bỏ những lần can thiệp của cha vào mọi giai đoạn trong cuộc đời của con hay không? Lúc này đây, con chẳng khác nào một chú sẻ bị cống lạnh trên bàn tay của cha. Hãy tin cha đi, con đang ở trong một nơi tốt đẹp. Con đừng vùng vẫy để trốn tránh khỏi nơi nương ẩn dịu êm này. Con sợ phải không? Tại sao vậy? Vì cha yêu thương con hay sao? Khi con đợi ánh sáng thì bóng tối không còn đáng sợ nữa. Biết bao linh hồn đã xa rời con đường tốt lành dành cho họ vì đã không chịu để cha hướng dẫn. Hơn nữa, lời cha không thể nhập thể trong họ, bởi vì họ chỉ biết vun đắp thói tự mãn tự đại. Về phần mình, hỡi ái nữ của cha, con hãy nhượng tất cả không gian cho tình yêu, để người có thể tìm thấy trong con một mảnh đất tuyệt hảo, và qua đó mà chiếu sáng cho toàn thể thế giới các linh hồn, nhất là các linh hồn đang lâm nguy. Tình trạng yếu đuối của con làm xúc động trái tim cha. Đó cũng là một trách vụ nữa khiến cha phải quan tâm và bảo bọc con. Lạy Chúa, xin cho con được sống ngày của Chúa như ý Chúa muốn. Vì con biết sự yếu đuối của con tựa nương nơi bàn tay Chúa. Chúa đang trào thông cho con một niềm an ủi tuyệt vời. Lạy Chúa, con muốn ghi nhớ sự thật này. Lạy Thiên Chúa của con, Hiền Phụ của con. Ngày 25 tháng 2 năm 1977. Con hãy giữ lại một viên ngọc từ kho báu cha ban cho con mỗi ngày, để ghi dấu cuộc hợp nhất của chúng ta bằng việc chu toàn thật trọn hảo các nhân đức cha dạy cho con, và con phải đem ra thực hiện. con không được để lời cha vụt mất, nhưng phải thấm nhập và làm cho con được sống. Thật vậy, con hãy xem, làm sao con có thể thông truyền cho thai nhân một niềm tin vẫn chưa sung mãn của con. Con nhỏ của cha ơi, đây không phải là lời quả trách, mà là lời dạy dỗ. Hôm nay cha muốn con hãy có một sự hiện diện đầy tình yêu, một sự hiện diện thường xuyên hơn nữa tại cung thánh bé nhỏ này. Dù chỉ một chốc, nhưng con hãy đến mà tôn thờ cha, để duy trì sự kết hợp. Dù tràn niềm vui hoặc không sốt sắng, có hề gì đâu, miễn là con vẫn nghĩ đến cha, đấng mãi mãi không hề thay đổi. Cha yêu thích sự hiện diện và nỗ lực của con trong việc ghi lại những gì cha soi sáng cho con. Không phải mỗi ngày con lại được kết hợp với Thiên Chúa của con một mật thiết hơn bằng sự trung thành hiện diện của con hay sao? Hãy để Thiên Chúa của con lưu ý con về điểm này, là trong con thường có một sự tương phản mà cha muốn thấy suy giảm. Con người bên ngoài che khuất con người bên trong của con quá đáng. Đối với cha, con người bên trong có một tầm quan trọng căn bản, nhưng đối với đồng loại của con, họ không thấy thâm tâm con, nên bề ngoài của con phải hợp với chiều sâu tâm hồn, tức là con người bên trong của con, để cả hai trở nên một hợp thể duy nhất. Không phải lúc nào con cũng nghĩ điều con nói. Điều con nghĩ là điều cha nghĩ, nhưng điều con nói lắm khi lại trái ngược. Bề mặt nên giải bày điều thâm sâu. Hỡi con nhỏ của cha, điều thâm sâu ấy là một kho tàng con không thể giữ lại nếu như không trào thông cho tha nhân. Cha ngự đến với con, cha tuôn đổ cho con dồi dào, đến độ những gì con như một miếng bọt biển không thể giữ lại sẽ lần lượt thấm sang tất cả những người kề bên. Và miếng bọt biển ấy lúc nào cũng được lọc qua vì nguồn mạch kia bất tận. Nếu các giới hạn của con muốn giữ nguồn mạch ấy lại, nó sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu con sống như cha vậy, nó sẽ trở thành một dòng chảy mãnh liệt, một thứ sương mát ân sủng phủ tràn trên toàn thế giới. Không gì có thể cản ngăn cha ngoại trừ sự ngoan cố. Một điều không phải lúc nào cũng vì chủ tâm, nhưng do các biến cố cản trở hoạt động của cha tạo nên. Và đó là sự khó khăn của con người trong việc chấp nhận các biến cố. Con hãy mở rộng phạm vi ân sủng của cha trong con bằng cách suy phục hơn nữa, và hãy vượt qua những giới hạn trong mọi hoàn cảnh của con. Ngày 1 tháng 3 năm 1977, thiên hạ tưởng con đang đắm đuối giữa ân sủng tràn trề của Chúa, trong khi chưa bao giờ con lại cảm thấy nghèo nàn và cùng quẫn như thế này. Họ quên rằng Chúa không hành động như chúng con, và những gì Chúa ban tặng thường hay thấu đến tận chỗ thẳm sâu nhất, vượt quá cảm tính con người, nên lúc nào nó cũng cảm thấy không thỏa. Chúa làm cho linh hồn tôi nên giàu có nhờ một kho tàng không thuộc về thế gian, và những gì thuộc về thế gian thì không có chỗ ở đó. Vì vậy, cơn khô khan này, những cám dỗ này ở sát bên bờ vực thẳm tuyệt vọng,